Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 73 để thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sôi nổi hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên năm 2019.
Trải qua 5 kỳ đại hội, đến nay Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã trở thành ngôi nhà chung để các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ chia sẻ cơ hội, kết nối giao thương, hợp tác cùng phát triển. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 73 để thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội. Kế hoạch nêu rõ thời gian tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở không quá một ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2020. Đại hội chi bộ Đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4 năm 2020 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố không quá 3 ngày và hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Thông qua đại hội để kiểm điểm đánh giá sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, củng cố kiện toàn cấp ủy nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi đảng bộ trực thuộc. Các tiểu ban giúp việc đại hội chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiên cứu tham gia vào dự thảo chỉ thị về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2019 và tiến hành công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
Ngày 4 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các xã phường đã triển khai tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kết quả có trên 80.000 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt trên 98%, gần 690 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, đạt 100%. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai có hiệu quả. Các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội được quan tâm và phối hợp thực hiện tốt. Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, thành phố Thái Nguyên đã tặng trên 30.200 xuất quà trị giá hơn 10 tỷ đồng, trong đó quà của Chủ tịch nước là trên 5.500 xuất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, các hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho 166 hộ nghèo và cận nghèo, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã phường và thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề như công tác phối hợp và tổng hợp tiếp xúc cử tri, công tác rà soát thẩm định nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo năm 2019 nhằm bổ sung thêm vào báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm. Nhân dịp này, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018. Chi hội Chữ thập đỏ tình người thành phố Hà Nội đã trao 10 xe đạp trị giá trên 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tối ngày 4 tháng 7, tại khách sạn Đông Á Plaza Thái Nguyên, Tổ chức Phòng chống ung thư và đột quỵ từ gốc iCareBay đã phối hợp với công ty dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tổ chức hội thảo phòng chống ung thư và đột quỵ từ gốc. Tham dự hội thảo có các chuyên gia y tế của Việt Nam và Thái Lan, đại diện một số tổ chức chuyên về chăm sóc sức khỏe và các bác sĩ, dược sĩ đang công tác tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về phòng chống ung thư đột quỵ. Tại hội thảo, chuyên gia y tế của Thái Lan đã giới thiệu các nội dung về phòng chống ung thư, đột quỵ từ gốc thông qua mã hóa bản đồ gen của từng cá nhân. Theo chuyên gia Thái Lan, bằng công nghệ gen, xét nghiệm gen OPAC giúp chẩn đoán từ xa khả năng mắc 11 loại bệnh ung thư và 15 bệnh mãn tính ở nam giới, 12 loại bệnh ung thư và 15 bệnh mãn tính ở nữ giới. Từ đó giúp mỗi người có ý thức chủ động trong phòng chống ung thư và nhiều loại bệnh khác. Thông qua mã hóa bản đồ gen, chuyên gia y tế còn giúp người bệnh có các biện pháp nhằm giảm nguy cơ đột quỵ kịp thời từ nhu cầu sử dụng thực phẩm, thói quen sinh hoạt hàng ngày đến phác đồ điều trị y dược. Bên cạnh đó, chuyên gia Thái Lan đã trả lời trực tiếp một số câu hỏi của bác sĩ, dược sĩ về những triệu chứng sức khỏe bất thường có thể dẫn tới mắc các loại bệnh ung thư, một số loại thực phẩm có tác nhân gây ung thư cao. Việc lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm bản đồ gen trước đây phải đến các nước có nền y học phát triển, nhưng giờ được thực hiện ngay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, mẫu sẽ được gửi đi Thái Lan hoặc Hàn Quốc để xử lý và có kết quả sau 2 tuần. Do đó sẽ giảm chi phí, thời gian đi lại đối với người bệnh. Tại hội thảo, đã có một số người đăng ký thực hiện gói dịch vụ test gen tầm soát các loại bệnh ung thư và bệnh mãn tính.
Ngày 4 tháng 7, tại hội trường Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức chung kết hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên năm 2019. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, Trưởng ban tổ chức hội thi, Nguyễn Tiến Dũng, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy Thái Nguyên, Mai Hải Trung, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Lãnh đạo Ban tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, lãnh đạo các phường xã cùng đông đảo thiếu niên nhi đồng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ. Với chủ đề Bác Hồ người cho em tất cả, hội thi năm nay đã thu hút sự tham gia của 26 em thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 15 tuổi đến từ 26 phường xã trên địa bàn. Trải qua vòng sơ khảo với hình thức thi trắc nghiệm, ban tổ chức đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc thuộc 12 đơn vị xã phường để tham gia vòng chung kết. Tại đây, mỗi em trải qua hai phần gồm phần thi kể chuyện theo sách với thời gian 10 phút, mỗi thí sinh dự thi kể một câu chuyện được đăng tải trên các sách, báo, chính thống. Nội dung kể về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng, tình cảm của thiếu niên nhi đồng dành cho Bác. Phần thi năng khiếu với thời gian 7 phút, các em thể hiện khả năng ca múa, đọc thơ, hùng biện, vẽ tranh, bám sát chủ đề hội thi và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Với nội dung sâu sắc cùng với sự dàn dựng công phu, lối kể chuyện truyền cảm, mỗi phần dự thi của các em đã cho thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của sách trong học tập và rèn luyện, vai trò của việc đọc và làm theo sách, đồng thời giáo dục các em không ngừng học tập rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Thí sinh Hoàng Uyên Như đến từ phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Để vậy thì hôm nay thì em kể câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng. Qua câu chuyện thì chúng ta thấy được tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ đến với mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua câu chuyện kể thì em rút ra được bài học là chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh, nhất là những người tàn tật ốm đau và những em nhỏ kém may mắn.
Còn thí sinh Vũ Dương Bảo Phúc, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên vui mừng cho biết.
Em thì được sinh ra và lớn lên từ lúc mà đất nước đã được hòa bình, và qua những câu chuyện thì em đã hiểu được con người của Bác. Và câu chuyện đấy cũng khiến những câu chuyện về Bác cũng khiến chúng em thêm nhiều kỹ năng sống, và mình sẽ gần dần học được những đức tính tốt của Bác.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Vì tương lai con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải quyết tâm chăm lo giáo dục các cháu cho tốt. Thấm nhuần lời dạy của người, nhiều năm qua, thành phố Thái Nguyên đã duy trì tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách nhằm tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ cho các em thiếu nhi, phát huy tính năng động, sáng tạo và đoàn kết, giao lưu học tập lẫn nhau. Qua đó giúp các em mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài để cùng với các ngành liên quan thực hiện đồng bộ mục tiêu giáo dục toàn diện nhân cách xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ. Với ý nghĩa thiết thực đó, hội thi đã diễn ra thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho tất cả những người tham dự. Bà Trần Mai Khanh, tổ 17, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên xúc động nói:
Tôi đến với chương trình với tư cách là một khán giả cổ vũ cho chương trình. Tôi thấy cái chương trình ngày hôm nay đầy ý nghĩa, bởi vì nó không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà nó còn mang đến cái cảm xúc cho nhiều thế hệ về hình ảnh của Bác đối với các cháu thiếu niên nhi đồng và các cháu thiếu niên nhi đồng đối với người. Những câu chuyện kể của thiếu nhi hôm nay quả thực là cũng chúng tôi đầy bất ngờ, bởi vì các em không sống cùng thời với Bác nhưng mà tình cảm đối với Bác hầu như đã trở thành huyết mạch chảy trong mỗi trái tim của các cháu.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn được hai thí sinh đạt giải nhất ở hai lứa tuổi. Đó là em Vũ Dương Bảo Phúc, lứa tuổi thiếu niên của phường Quang Trung. Em Nguyễn Mai Thủy Tiên, lứa tuổi nhi đồng của phường Phan Đình Phùng. Giải nhất toàn đoàn đã thuộc về phường Quang Trung. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải nhì, ba khuyến khích cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt và các giải thưởng dành cho thí sinh kể chuyện hay nhất, giải thưởng cho thí sinh thể hiện phần thi năng khiếu hay nhất.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý vị và các bạn, các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 1 tháng 7, cũng là thời gian để các doanh nghiệp doanh nhân thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện với những nội dung chính sau. Tiểu mục thông tin 360 với những tin chính về thị trường tài chính doanh nghiệp. Trong mục đầu tư và khởi nghiệp là câu chuyện khởi nghiệp của Nguyễn Bá Cường với dự án gọi đồ trực tuyến Halu Food. Phần cuối là bài viết về vai trò của tổ chức hội với sự phát triển của doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục thông tin 360.
Tuần qua giá vàng trong nước tiếp tục tăng, có thời điểm đạt đến 39,5 triệu đồng một lượng bán ra đối với vàng SJC. Lúc hơn 11 giờ ngày 5 tháng 7, vàng SJC tại thị trường Thái Nguyên ở mức 39,2 triệu đồng một lượng mua vào và 39,45 triệu đồng một lượng bán ra. So với cùng thời điểm 2 tuần trước, giá vàng miếng hiện giảm 500.000 đồng đến cả triệu đồng trên lượng. Các sản phẩm vàng 4 số 9 khác cũng giữ tương đối ổn định trên ngưỡng 39 triệu đồng một lượng và nhìn chung không có chênh lệch lớn so với giá vàng miếng SJC ở chiều bán ra.
Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6 năm 2019 ước tính đạt 21,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,4% so với tháng trước. Quý 2 năm 2019, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt trên 63,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 8,5% so với quý 1 năm nay. Có 11 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 năm 2019, chiếm tỷ trọng 73,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện thoại và linh kiện dẫn đầu với 11,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 122,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, hội hiệp hội là một tổ chức tự nguyện của các cá nhân, tổ chức cùng ngành nghề, cùng sở thích có chung mục đích tập hợp đoàn kết hội viên. Với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, trải qua 5 kỳ đại hội, đến nay hội đã trở thành ngôi nhà chung để các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ chia sẻ cơ hội, kết nối giao thương, hợp tác cùng phát triển. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Anh Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vệ sinh Công nghiệp Gia Phát chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp đại học với số vốn 6 triệu đồng tích lũy được, tôi mở dịch vụ vệ sinh công cộng nhà ở dân cư và dịch vụ chuyển nhà, văn phòng ở Thái Nguyên. Tuy nhiên do thiếu vốn, nhân lực và chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ khá khó khăn. Sau khi tham gia vào Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà, đơn vị trực thuộc của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, được tham gia các phiên họp thường kỳ của câu lạc bộ thì việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm dịch vụ đến các doanh nghiệp hội viên và khách hàng gần hơn rất nhiều. Nhiều gói thầu trị giá hàng tỷ đồng được ký kết. Cùng với đó, giải thưởng top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2018 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn mà tôi có được cũng nhờ sự tạo điều kiện giúp đỡ rất nhiều từ hội.
Khi vào một tổ chức rồi, tất cả anh em đều đã biết nhau, đều đã hiểu được công việc của nhau và cái ngành nghề của nhau và cái uy tín hay như là cái chất lượng sản phẩm dịch vụ của một đơn vị nào đó thì chúng ta rất là dễ để có thể là kết hợp với nhau và giao thương với nhau. có một câu nói rất là hay, đấy là nếu mà muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa bền vững thì ta phải đi cùng với đồng đội. Thế thì cái việc mà chúng ta có đồng đội rất là quan trọng. Chúng ta cùng nhau tổ chức vào một câu lạc bộ hay cùng một hội thì cùng một hệ tư tưởng để chúng ta làm việc rất là dễ, thuận lợi.
Anh Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh Doji tại Thái Nguyên, một trong những hội viên mới được kết nạp bày tỏ: trong môi trường này, chúng tôi được chia sẻ kinh nghiệm, cùng giao thương, hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác bán hàng và phát triển thị trường, tham gia các buổi hội thảo, đào tạo, cung cấp thông tin về thị trường, qua đó giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mới khởi nghiệp, nắm bắt kịp thời những định hướng, chính sách mới của Đảng, Nhà nước.
Đối với một doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là đối với những doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp, thì việc kết nối giữa các doanh nghiệp cũng như là việc làm thế nào để gia nhập thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có những sự tương tác, giao lưu lẫn nhau, trao đổi thị trường, trao đổi kinh nghiệm. Thì cái việc đó sẽ được đáp ứng bằng cách là tham gia vào công tác hội, ví dụ như các hội doanh nghiệp, các hiệp hội. Thì các cái hiệp hội sẽ là những cái cầu nối tốt để cho các doanh nghiệp có thể giao lưu với nhau, đồng thời sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với các đơn vị quản lý nhà nước, với chính quyền địa phương.
Xác định vai trò của hội là tổ chức kết nối các doanh nghiệp có cùng sở thích, chí hướng, tiến tới hợp tác cùng phát triển. Nên qua mỗi kỳ đại hội và qua từng năm thực hiện nghị quyết đã đưa ra, hội luôn năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp. Anh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh thông tin, giai đoạn 2013-2018, nền kinh tế trong nước gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp hội viên đứng trước nguy cơ phá sản hoặc phải tạm ngừng hoạt động. Hội đã luôn đồng hành, sát cánh, sẻ chia cùng các hội viên, vận động tái cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cho hội viên. Nhờ đó, nhiều dự án đầu tư tiếp tục được mở rộng và phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Bên cạnh tạo mọi điều kiện, môi trường tốt để các doanh nghiệp hội viên phát triển, mỗi năm hội dành hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động xã hội. Có thể thấy, với những con số biết nói như số lượng hội viên tăng qua các năm, số tiền ký kết hợp tác thành công lên tới cả trăm tỷ đồng, cùng những hoạt động thiết thực mà Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã và đang làm, một lần nữa khẳng định vai trò tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp của các tổ chức hội hết sức quan trọng. Do đó, câu nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa và chắc thì phải đi với đồng đội. Và tổ chức hội chính là người đồng đội thân thiết nhất, giúp mỗi doanh nghiệp tự tin vượt sóng ra khơi.
Mục đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi còn là sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, Nguyễn Bá Cường đã có ý tưởng xây dựng hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến. Tuy nhiên, với nhiều lý do khách quan, phải sau 2 năm ra trường thử nghiệm ở nhiều lĩnh vực hoạt động và tích lũy được một số vốn, dự án này đã được khởi động. Vậy dự án này cụ thể như thế nào, những khó khăn thuận lợi và khả năng phát triển ra sao? Trong tiểu mục đầu tư và khởi nghiệp tuần này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Bá Cường, chủ nhân của dự án này.
Bạn có thể chia sẻ rõ hơn cho quý thính giả cùng nghe là cái dự án mà xây dựng hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến này nó như thế nào?
Vâng, xin chào chị và xin được giới thiệu với chị như thế này. Hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến thì đã có ý tưởng từ thời là sinh viên. Tuy nhiên thì sau 2 năm ra trường, Bá Cường cùng một số anh chị em trong đội ngũ mới bắt đầu đi vào hoạt động trở lại xây dựng dự án này. Thì trong suốt quá trình xây dựng thì đến nay cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động thử nghiệm được 3 tháng thì cũng đã có những cái tín hiệu rất tích cực, và hiện nay thì Bá Cường đang tích cực gọi thêm các nhà đầu tư để mở rộng thị trường.
Thế thì ý tưởng mà xây dựng hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến nghe chừng là còn mới lạ đối với thị trường tại Thái Nguyên, thì bạn có thể chia sẻ rõ hơn là cái hệ thống này được xây dựng và nó có những cái lợi ích cụ thể như thế nào?
Đúng là hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến thì có phần rất mới lạ ở trên Thái Nguyên. Tại thời điểm hiện tại thì cũng mới chỉ có hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến của Bá Cường có tên gọi là Halo Food đang được triển khai ở Thái Nguyên. Thế thì khi triển khai hệ thống này thì thứ nhất là về nhà hàng, họ có thêm những cái lợi ích, đó là nhà hàng tự nhiên có thêm một cái kênh để bán hàng. Và về phía khách hàng là những người dùng, thì khách hàng khi mà muốn ăn một đồ ăn thì có thể là sử dụng app điện thoại hoặc qua số điện thoại tổng đài 0333 468 228 để có thể đặt đồ ăn từ bất kỳ một nhà hàng nào đó ở bất kỳ đâu, và chỉ sau khoảng 20 đến 35 phút thì sẽ có một bạn shipper ship đến tận nơi. Như vậy là về khách hàng họ không phải đi ra ngoài nắng hay là mưa để mua một món đồ ăn mà có thể gọi ở tại nhà. Ví dụ như là muốn đặt một suất cơm từ một cái cửa hàng X, ngay lập tức bộ phận tổng đài sẽ báo lại cho bên nhà hàng là có một đồ ăn như vậy và sẽ điều một bạn shipper đến sang bên đó để nhận món đồ ăn và giao đến cho khách hàng. Hiện tại thì bà Cường bắt đầu cũng đã xong cái hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến trên app online. Khách hàng có thể là tìm app Halo Food ở trên kho chợ trực tuyến của Google thì sẽ mở app ra và sẽ chọn những cái nhà hàng theo cái gợi ý trên app. Sau đó thì sẽ chọn một cái món ăn mà mình ưa thích, ấn vào nút đặt đồ. Chỉ sau khoảng 25 phút sẽ có người ship đến tận nơi. Về cái mức phí của khách hàng thì Cường sẽ tính cố định theo km chứ không áng chừng như các cửa hàng truyền thống đang làm. Hiện tại thì mức phí đang tính là 10.000 đồng trên 2 km đầu. Từ km thứ 3 thì sẽ tính thêm 3.000 một cây nữa. Ngoài dịch vụ ship đồ ăn ra thì có thêm một cái dịch vụ đó là ship mọi thứ. Ví dụ khi chị cần ship một cái món đồ gì đó gấp thì chị có thể gọi điện đến số tổng đài và báo là cần một shipper đến nhận một cái món đồ này để ship cho khách. Ngay lập tức sau khoảng 10-15 phút shipper sẽ có mặt và nhận món đồ của chị và đi giao.
Hiện nay thì người tiêu dùng ở Thái Nguyên người ta vẫn chưa quen cái việc là sử dụng cái phần mềm app để tải các ứng dụng như vậy. Thế thì khi mà khách hàng sử dụng cái phần mềm app này thì khách hàng có phải trả thêm cái phí app này hàng tháng hay không?
Hiện nay thì với người dùng ở Thái Nguyên thì có lẽ là mọi người vẫn đang rất là quen thuộc với cái cách đặt đồ ăn truyền thống, đó là sẽ gọi điện trực tiếp đến các cửa hàng. Tuy nhiên thì sẽ không thể biết hết và nhớ hết được các cửa hàng ở trên Thái Nguyên. Thế thì hệ thống của Cường sẽ giúp giải quyết là khách hàng có thể là tìm những cái cửa hàng thậm chí là mình chưa biết ở trên cái hệ thống, và đặc biệt là khách hàng hoàn toàn miễn phí sử dụng, không mất phí khi mà cài đặt app.
Vâng, như những gì bạn nói thì có thể đây là một dự án rất là khả thi. Vậy thì bạn đã tính toán về cái mức độ thu lời khi mà phần mềm này không còn làm thử nghiệm nữa mà nó được sử dụng đại trà nhiều hơn?
Vâng, theo kế hoạch sau khi ứng dụng đưa vào hoạt động thì dự kiến mỗi một tháng thì doanh thu sẽ đạt khoảng hơn 100 triệu đem lại. Và lợi nhuận dự kiến thì cũng sẽ đạt khoảng tầm 60%. Thời gian tới thì Bá Cường có kế hoạch là tiếp tục gọi vốn đầu tư để mở rộng thị trường và phát triển dự án ra rộng hơn các khu vực, các huyện, thị xã trên Thái Nguyên.
Vâng, với những cái kế hoạch của mình thì chúc cho Bá Cường cùng đội nhóm trong cái thời gian tới sẽ giới thiệu được cái hệ thống mua bán trực tuyến này đến được với nhiều người tiêu dùng hơn và sẽ tìm kiếm được nhiều nhà đầu tư để cùng với bạn phát triển lên một cái hệ thống tiêu dùng mới mà trong cái thời buổi công nghệ hiện nay thì rất là nhiều người tiêu dùng đang cần. Chúc bạn thành công.
Vâng, cảm ơn chị.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 60. Biển kiểm soát 29M1-6997, nhãn hiệu Honda. 61. Biển kiểm soát 20L5-9807, nhãn hiệu Honda. 62. Biển kiểm soát 20N3-6180, nhãn hiệu Honda. 63. Biển kiểm soát 20G1-04146, nhãn hiệu Honda. 64. Biển kiểm soát 20H9-9926, nhãn hiệu Honda. 65. Biển kiểm soát 20H1-2117, nhãn hiệu VM. 66. Biển kiểm soát 23H9-1447, nhãn hiệu Honda. 67. Biển kiểm soát 20F6-4354, nhãn hiệu Honda. 68. Biển kiểm soát 20F7-7456, nhãn hiệu SQM. 69. Biển kiểm soát 20F5-6850, nhãn hiệu Longines. 70. Biển kiểm soát 29Y7-2063, nhãn hiệu Honda. 71. Biển kiểm soát 18F6-8062, nhãn hiệu Honda. 72. Biển kiểm soát 20C1-06217, nhãn hiệu Honda. 73. Biển kiểm soát 20F8-4068, nhãn hiệu Lifan. 74. Biển kiểm soát 20F7-2207, nhãn hiệu Longines. 75. Biển kiểm soát 29U1-9686, nhãn hiệu Yamaha. 76. Biển kiểm soát 20F5-4843, nhãn hiệu Honda. 77. Biển kiểm soát 97F2-6221, nhãn hiệu Lisuhaka. 78. Biển kiểm soát 20F6-3556, nhãn hiệu Longines. 79. Biển kiểm soát 20F8-0340, nhãn hiệu Lifan. 80. Biển kiểm soát 20H5-5261, nhãn hiệu Honda.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo ngày mai các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên sẽ xảy ra nắng nóng vài nơi. Từ ngày 7 tháng 7, nắng nóng mở rộng khắp các khu vực trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 3 đến 4 ngày tới. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm có mưa rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sẽ ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sẽ ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn: miễn phí thoại, thoải mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, Internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.